This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Chào bạn Tiến Dũng, hôm nay bạn như thế nào rồi? Có khỏe hay không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không? Bạn mua nhiêu lượng rồi, sao lại bán là như vậy?
À, rất là ok bạn Hiền, nhưng mà còn cái vé sao? Cái vé có cái chữ vờ thì phải gọi là thời buổi này cũng hơi khó khăn đấy ha bạn ha. Mình phải là business hay hoặc là million man, thực ra cái vấn đề đó còn phải xét lại, còn phải coi thời gian để trả lời ha bạn.
Vâng, anh Hoàng Tính ơi, buổi sáng ngày hôm nay thị trường không có đẹp lắm. Chỉ có vàng là số màu xanh thôi. Lý do vì đơn giản là cái tiền gói cứu trợ lần thứ hai này vẫn còn debate. Mặc dầu hai bên đã thông qua nhưng mỗi bên đều ý của mình nên nó vẫn còn nằm trong cái lãnh cái khoản debate. Dow Jones giảm 126 điểm, hiện tại 26.457 điểm. Nasdaq thì giảm 41 điểm, hiện tại là 10.494 điểm. S&P 500 giảm 4 điểm, hiện tại là 3.234 điểm. Thì nốt 10 năm là 0.59%. Dầu thô thì giảm 35 xu, một thùng dầu thô là 41.16 xu, một euro đổi được 1.17 xu, vàng thì lên 9 đồng. Hiện tại 1.937 đồng 60 xu, đây là con số kỷ lục mới, kính thưa quý vị. Với lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.75%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.14%, lãi suất cố định cho 30 năm cũng là 3.14%. Ở Việt Nam, một Bitcoin mua vào là 23.170 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 55.250.000 đồng cho một lượng, bán ra là 56.950.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này Tiến Dũng xin gửi đến vị nói về cái gói cứu trợ lần thứ hai đã được thông qua Hạ viện, từ Hạ viện 1.000 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, xin lỗi, đã được thông qua từ Thượng viện 1.000 tỷ Mỹ Kim và Hạ viện là 3.000 tỷ. Hạ viện thông qua trình lên Thượng viện cắt một cái rụp mất 2.000 tỷ, còn 1.000 tỷ. Và 1.000 tỷ đó là cho những cái gì? Quý vị cũng biết rằng Thượng viện trình lên Hạ viện thì cái gói cứu trợ này có nhiều cái họ nghĩ rằng nó không cần thiết. Nên họ cắt, xén, tỉa, sửa, cuối cùng còn 1.000 tỷ. Và 1.000 tỷ đó sẽ chi cho những gì? Và đa số thì những cái điều này Dũng đã gửi đến quý vị trong những ngày trước rồi. Vì Thượng viện họ cũng đã mở một cái ý của họ ra trước đây. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thay vì một số tiền dư giả quá nhiều thì nó còn khoảng 70%. Dù trước đây có một người là 1.000 đồng một tháng nhưng mà nhận về có thể là 3.000 mấy một tháng tiền thất nghiệp. 600 mỗi tuần, 2.400 mỗi tháng cộng thêm tiền thất nghiệp nữa thì dư quá chừng. Bây giờ thì nó có thể nhận được là khoảng 70%. Trên cái số tiền lương của mình, chẳng hạn như chúng ta là 1.000 một tháng thì chúng ta nhận 700 thôi. Và 600 đồng mỗi tuần liên bang rót xuống sẽ không còn nữa. Nhưng chưa chấm dứt ở đó. Thí dụ như trong 70% này mà nó thấp hơn không đủ sống thì có thể quý vị sẽ được nhận thêm số tiền nhẹ nhẹ nữa, khoảng 200 đồng mỗi tuần để giúp cho quý vị vượt qua sự khó khăn trong cái thời điểm và gọi là COVID-19 này. Rồi họ cũng nói thêm là cái gói cứu trợ này có thể nhận tiếp tục cho những đứa con gọi là independent, xin lỗi, dependent. Chẳng hạn như quý vị có hai vợ chồng, mỗi người 1.200 đồng. Ở 1.200, chồng 1.200 và con thì mỗi đứa được 500 đồng. Và có thể trước đây đó, thì quý vị cũng biết rằng cái số tiền này thì họ có nói rằng những cái đứa trẻ mà đi học đại học đó thì lại không có thấy những cái tiền này. Tức là họ không có được nhận cái tiền này. Tức là những đứa này là không có khai thuế từ cha mẹ. Nó bị nhọc nhằn chỗ này. Nhưng mà bây giờ thì all of age, tức là chính phủ sẽ cho tất cả những đứa trẻ nào mà independent, cái chữ independent tức là under cha mẹ thì vẫn được cái số tiền này, để mình chờ xem coi nó sẽ thông qua như thế nào. Nhưng mà trước mắt thì trước đây thì những đứa trẻ đó không có được, ví dụ như 18 tuổi đang học đại học thì những người này thì đa số thì không thấy cái tiền được deposit vào cái account của họ. Nhưng bây giờ thì all of age, tức là 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi, tuổi nào cũng thấy được hết. Rồi 105 tỷ sẽ giúp cho những cái business nho nhỏ. Trước đây thì cái gói cứu trợ đầu tiên thì nó gọi là Care Act, thì bây giờ là Heal Art, thì họ sẽ tiếp tục giúp đỡ cho những cái cơ sở thương mại. Nhưng mà họ cũng nói rõ những cơ sở thương mại trước cái đầu tiên, cái gói cứu trợ đầu tiên là những cơ sở thương mại nào mà có 500 nhân viên đổ lại thì họ vẫn được nhận cái số tiền PPP Protection. Nhưng bây giờ thì đa số những cái cơ sở thương mại nào có 300 nhân viên, tức là nó xuống còn 300 nhân viên, ít hơn 300 nhân viên thì sẽ nhận được cái tiền PPP, tức là cái protection của cái paycheck protection. Rồi trong 300 nhân viên này, nhưng mà với điều kiện họ sẽ nhận được là cái cơ sở thương mại của họ phải, cái revenue phải under 50%. Ví dụ như bây giờ Tiến Dũng làm một tháng là cái tiền business của Tiến Dũng được 1.000 đồng, thí dụ như vậy nha, chứ một tháng thì được 1.000 đồng thì đóng cửa lâu rồi. Một cái business một tháng đó, cái revenue, tổng doanh thu của họ là 1.000 đồng, nhưng mà cái mùa đại dịch này đó họ rớt xuống còn có 500 thôi, tức là cái revenue, tổng doanh thu của họ còn 500 đồng, thì những cái cơ sở thương mại đó sẽ được nhận cái tiền cứu trợ là 100 trong tổng số 105 tỷ. Và họ cũng để riêng ra 30 tỷ để cho cái tiền mà loan, tức là ví dụ nhớ quý vị có cái tiền, ví dụ chúng ta cái tiền Paycheck Protection và PPP đó là chính phủ chắc chắn nó sẽ có một cái khoản là forgiven, tức là forgiven tức là họ sẽ cho vị luôn, nếu vị không có khả năng chi trả lại cái số tiền đó thì họ sẽ cho vị luôn. Nhưng mà cái tiền mà chúng ta make a loan đó là chúng ta phải trả lại cái tiền đó, quý vị phải trả lại, vì có nhiều người họ lại hiểu lầm là cái tiền đó là chúng ta mượn không trả, nhưng mà chúng ta phải trả lại tiền đó nha. Chỉ có tiền mà PPP Protection thì chúng ta có thể cái tiền đó chính phủ có thể forgive quý vị nếu quý vị mà không có khả năng chi trả lại. Rồi cái tiền 1.200 mỗi người, nãy Dũng nói là direct deposit 1.200, vợ 1.200, chồng 1.200 và những đứa con kế tiếp là 500 đồng. Nhưng mà lúc đầu thì họ nói là khoản income 40.000 đổ lại, nhưng bây giờ họ vẫn giữ như cái gói đầu tiên, tức là 75.000 income per person, individual và couple making average là 99.000 or more did not receive one. Ok, thì nó giống như lúc đầu thôi. Đó là cái tổng quát và những cái số tiền có thể giúp cho bác sĩ, giúp này nọ, vân vân, rất là nhiều cái thứ mà họ đưa ra ở đây. Rồi cái cuối cùng là họ sẽ chi 16 tỷ cho cái chương trình test COVID-19 được mạnh hơn, nhiều hơn. Cái này mới quan trọng, họ bỏ ra đến 26 tỷ để mua những cái vaccine từ tất cả những cái pharmaceutical. Cái điều này 26 tỷ là nhiều lắm, mua hết tất cả những vaccine, công ty nào có họ mua hết. Và điều này giải thích cái này trước đây rồi, tức là Hoa Kỳ sẽ thu gom hết, và khi mà bung ra thị trường rồi Hoa Kỳ đứng là bá chủ cái này, quý vị. Đó là sơ lược mà Thượng viện đã đưa ra ngày hôm qua, và Hạ viện thì chắc chắn sẽ không có thông qua, họ vẫn còn debate. Nói là tôi đưa ra 3.000, anh chắc cái rẹt còn có 1.000 tỷ. Những cái tôi đa số 1.000 tỷ này sẽ chi ra cho những cái cần thiết thôi, là Thượng viện cho biết rằng những cái này là những rất là cần thiết, còn cái kia không cần thiết. Chẳng hạn thí dụ như đi là Hạ viện yêu cầu 600 tiền giúp đỡ vẫn còn và kéo dài cho đến tháng 12, thì Hạ viện nói, Thượng viện nói rằng nếu vậy thì người dân sẽ ở nhà luôn, không đi làm. Lý do tại sao, vì nó có nhiều cái khúc mắc ở đây, vì Thượng viện họ đã thấy rõ cái con COVID-19 này nó không trầm trọng như những gì mà Hạ viện đã làm mưa làm gió trong những ngày tháng vừa qua. Tiến Dũng xin chia sẻ một cái đoạn video mà ngày hôm qua thì cũng cho rằng nó rất là go viral, tức là cả nước Mỹ đều coi được hết, mà phải nói là có nhiều người về chính trị đã bỏ tiền ra delete cái video này, mà video này 100% là thật. Và ngày hôm qua nếu bị coi thì một cái group doctor khoảng 15 đến 17 người đã tập trung tại quốc hội, cái tòa quốc hội, và họ đã testimony trình ra cho những cái quý vị, những cái vị, vị bác sĩ này, họ đã từng trị những cái con cúm Vũ Hán của bệnh nhân họ. Ngay cả bác sĩ người lớn và bác sĩ con nít đều tập trung ở đây để nói lên cái tiếng nói sự thật của mình. Và cái đoạn video này khoảng 45 phút mà nó đã đăng tải nhiều cái trang mạng xã hội ngày hôm qua, và đa số đã bị delete, nhưng mà Dũng cũng đã share lên cái trang website. Quý vị nào có thể vào cái website của Dũng là Chris Ngô ở bên ở Facebook thì chúng ta có thể coi được đoạn video này. Vì có những cái trang báo họ download, họ save vào, họ tự phát ra từ cái server của họ, thì cái đoạn video này họ không thể delete được, thì chúng ta sẽ coi từ đó. Thí Dũng xin gửi một đoạn ngắn chúng ta nghe, rồi chúng ta sẽ Thí Dũng sẽ bàn luận tiếp về cái vấn đề này, thưa quý vị.
I'm here because I have personally treated over 350 patients with COVID. Patients that have diabetes, patients that have high blood pressure, patients that have asthma, old people. I think my oldest patient is 92, 87 years old. And the result has been the same. I put them on hydroxychloroquine, I put them on zinc, I put them on Zithromax, and they are all well. For the past few months, I've taken care of over 350 patients who've not lost one. Not a diabetic, not a somebody with high blood pressure, not somebody with asthma, not an old person who've not lost one patient. And on top of that, I've put myself, my staff, and many doctors that I know on hydroxychloroquine for prevention, because by the very mechanism of action, it works early and as a prophylaxis. We see patients, 10 to 15 COVID patients every day. We give them breathing treatment. We only wear surgical masks. None of us has gotten sick. It works. So right now, I came here to Washington, D.C. to say, America, nobody needs to die. The study that made me start using hydroxychloroquine was a study that they did in under the NIH in 2005 that say it works. Recently, I was doing some research about a patient that had hiccups, and I found that they even did a recent study in the NIH, which is our national institute, that is the national NIH, National Institute of Health. They actually had a study, I'm going to look it up, type hiccups and COVID, you will see it. They treated a patient that had hiccups with hydroxychloroquine, and it proved that COVID is a symptom of hiccups. It's a symptom of COVID. So if the NIH knows that treating the patient with hydroxychloroquine proves that hiccup is a symptom of COVID, then they definitely know that hydroxychloroquine works. I'm upset. Why I'm upset is that I see people that cannot breathe. I see parents walk in, I see diabetics sit in my office knowing that this is a death sentence and they can't breathe. And I hug them and I tell them, it's going to be okay, you're going to live. And we treat them and they live. None has died. So if some fake science, some person sponsored by all these fake pharma companies comes out and say, oh, we've done studies and they found out that it doesn't work, I can tell you categorically it's fake science. I want to know who is sponsoring that study. I want to know who is behind it. Because there is no way I can treat 350 patients and counting, and nobody is dead, and they all did better. And then you're going to tell me that you treated 20 people, 40 people, and it didn't work. I'm a true testimony. So I came here to Washington, D.C. to tell America, nobody needs to get sick. This virus has a cure. It is called hydroxychloroquine, zinc, and Zithromax. I know if you want to talk about a mask, hello, you don't need mask. There is a cure. I know they don't want to open schools. No, you don't need people to be locked down. There is prevention and there is a cure. And let me tell you something. All you fake doctors out there that tell me, oh yeah, I want a double-blinded study. I just tell you, speak sounding like a computer, double-blinded, double-blinded. I don't know whether your chips are malfunctioning, but I'm a real doctor. I have radiologists. We have plastic surgeons. We have neurosurgeons like Sanjay Gupta saying, oh yeah, it doesn't work and it causes heart disease. Let me ask you, Dr. Sanjay Gupta, hear me. Have you ever seen a COVID patient? Have you ever treated anybody with hydroxychloroquine and they died from heart disease? When you do, come and talk to me.
Okay. Cái đoạn, tức là 45 phút, từng người bác sĩ một đã làm những cái testimony về cái con COVID-19 này. Họ nói rằng không có một người nào họ treatment mà bị chết hết. 90 tuổi có, những người bị diabetes có, những người bị asthma có, tức là bị tim mạch có, bị tiểu đường có, bị suyễn có, everybody. Và cái những người bác sĩ này, một trong những người bác sĩ này là bà Samuel. Bà này đã trị trên 350 bệnh nhân, và bà bác sĩ này ở thành phố Houston. Và bà đã trị trên 350 bệnh nhân, và nói là none of them had died. Lý do như thế này, khi mà chúng ta bị COVID-19, chúng ta vào bệnh viện, nobody go with you, tức là không một bà con, không cô bác gì hết. Chỉ một mình chúng ta khăn gói đi vào bệnh viện một mình, và bác sĩ cách ly. Và trong thời gian mà bác sĩ treatment, quý vị, họ bị một cái rào cản rất nhiều bởi một cái quyền lực tối đen mà chúng thường dùng là một bàn tay lông lá phía sau đó, tức là không được trị bằng cái loại thuốc kinin. Bây giờ cái người ta đến, hồi nãy bà nói là cái loại thuốc mà Việt Nam mà gọi là kinin trị sốt rét đó, thí dụ đến nói rằng cái thuốc này bây giờ uống nó không có tác dụng, nhưng mà nó sẽ bị effect, nhưng mà không uống cũng chết, mà uống cũng chết, thì có nhiều người nói rằng họ, bệnh nhân họ đang nằm giống như cá trên thớt, thì họ không uống thì không uống thì họ chết thôi. Và bà này nói rằng bà đã trị trên 350 bệnh nhân. Mà quý vị nào có cơ hội, chúng ta vào cái trang web publisherreporter.com, tại vì cái đoạn video này trên 17 vị bác sĩ mà họ lấy cái tên của họ là America Frontline Doctors, mà những người trên những cái YouTuber, những người mà coi bên video đó, thì họ gọi những người này là những cái White Coat Summit. Tức là họ có một cái tên, và họ đã làm đến trên 45 phút testimony, tức là trên 15 người bác sĩ, từng người một. Có những người bác sĩ chuyên 36 năm mà trị bệnh cho những đứa trẻ, thì ông nói rằng ông Bob Hamilton Doctor, ông 36 năm trong cái ngành bác sĩ mà về trẻ con đó, thì ông nói rằng chỉ dưới 1% những đứa trẻ là những đứa trẻ có bị nhiễm bệnh, và hiện tại giờ thống kê thấy là nó bệnh nhưng mà không biết luôn, nó hết tự hết. Thì ông khuyến khích rằng cứ đưa con em đi học trở lại, không phải là không có những cái trường hợp mà họ sẽ dùng những cái sự an toàn nhất để bảo vệ cho con em của mình. Cái vấn đề ở đây, kính thưa vị, không có một người nào mà deserve to die unless là they want you to die. Tức là không có một cái người Mỹ nào hay người Việt nào hay một người bệnh nhân nào từ cái COVID-19 này có thể bị lìa đời hay là bị tử vong bởi cái bệnh cúm này, ngoại trừ những người khác muốn bạn phải chết. Cái điều đó rõ ràng khi mà quý vị có thể coi cái đoạn video 45 phút này, no worth to see it, no worth đến cái gì. Và tôi cũng thấy rằng khi mà một bệnh nhân, ví dụ đưa bản tin này, quý vị đồng ý với Dũng, một người đã test bị bệnh, bị nhiễm COVID-19 hay là cúm Vũ Hán đó, chúng ta bị test là bị nhiễm rồi, mà từ lúc mà chúng ta bị bệnh nha, chúng ta đi test, khi mà chúng ta đi test thì bác sĩ cũng chẳng cho chúng ta làm gì hết. Why? Nếu mà người ta test rồi, người ta có triệu chứng rồi, bác sĩ vẫn không được phép cho uống một cái gì. Quý vị nào mà đã từng bị positive COVID-19 nghe bản tin này có gật đầu hay không? Tức là chúng ta bị nhiễm COVID-19, chúng ta bị nghi ngờ, chúng ta bị COVID-19, chúng ta đi đến chỗ testing, thử nghiệm. Khi mà xét nghiệm trong thời gian đó, 5 ngày sau chúng ta mới kết quả, bác sĩ không cho quý vị một viên thuốc nào hết, tự động về nhà uống Tylenol. Đồng ý không? Tức là một là họ không có được phép trị bệnh nhân, một bàn tay lông lá nào đó đã cản trở họ. Thứ hai là họ nghĩ rằng cái này không quan trọng để trị. Đồng ý chưa? Thế rõ ràng. Rồi chưa kể nữa, khi mà chúng ta nhận được cái báo cáo, cái report từ CDC, bạn đã bị cúm Vũ Hán rồi, tức là bị positive rồi, thì bác sĩ bắt đầu mới nói rằng ok, listen nha, chúng ta, bạn có thể dùng C1000, tức là vitamin C 1000, uống zinc, uống kẽm, uống nước nóng mỗi ngày. Rồi đó là những gì mà bác sĩ hiện tại bây giờ có thể cho quý vị uống cho cái con cúm Vũ Hán này. Rõ ràng là một cái gì đó mà Dũng thấy rằng nó hoàn toàn nó không có ghê gớm lắm. Đó là cái này nó cure, theo như lời bà nói là nó cure, tức là có thuốc trị, everything ok, rất là bình thường, như một loại cúm bình thường. khi nào mà bị bệnh tử vong đó, lý do vì người ta muốn bạn tử vong để con số này, mà đi ông thường nói rằng chính trị là một sự dơ dãi nhất, quý vị, rất là dơ dãi và dã man. Nên chúng ta cũng sử dụng khuyến khích, quý vị, cái gì mà chúng ta chia sẻ trên cái trang mạng xã hội, nếu mà chúng ta chia sẻ những cái fake fear, những cái sai trái xạo mà làm cho người ta sợ, thì chúng ta đừng bao giờ share. Encourage, chúng ta phải nên khuyến khích gửi ra những cái bản tin mà thật, và những cái tin nào mà giúp cho người ta có thể tránh được cái bệnh này thì ok. Nhưng mà đừng bao giờ gửi những cái thông tin mà bắt người ta phải ở nhà ngồi đó chờ chết, thì cũng không khuyến khích quý vị làm điều đó. Xin trở lại Hoàng Tính.
Trong cái thời đại mới, thưa quý vị, tất cả mọi người, già trẻ lớn bé, chúng ta đều sử dụng phone hết trơn, sẽ được tiếp lời với tiếng dục như vậy đó. Quý vị sử dụng phone thì quý vị cũng biết cái nào mình có thể mình share được cho bạn bè bằng một cái suy nghĩ thật là thật tình của mình, để chúng ta có được một cái tương lai cho nó tích cực chút xíu. Đừng thấy một cái gì đó nó cảm thấy ghê gớm quá, mình gửi, mình làm cho rúng động đi hết tất cả mọi việc, tất cả mọi người, rồi từ đó một đồng trăm, trăm đồng mười, như quý vị biết rồi đó, là nó thành trở thành một cái gì người ta nói là tin vịt, thưa quý vị. Cho nên cũng là một cái tiếp lời của Tiến Dũng vừa mới nói xong, và quý vị đã nghe một cái đoạn băng mà tôi phải gọi là cũng ít người mà có thể mà giữ lại được những cái tiếng nói như vừa rồi mà Tiến Dũng đã gửi cho quý vị nghe. Thì thì có gì đâu, ngắn gọn, quý vị thấy là chúng ta chỉ cần có những cái mà quý vị sẵn sàng đi, vitamin C hay hoặc là cái thuốc mà zin đó, thưa quý vị, thuốc mà kẽm đó, phải không, hay hoặc là Tylenol đi, chúng ta sẽ chống được rất là nhiều lắm, thưa quý vị. Tình thật mà nói luôn là như vậy. Chứ thật sự ra thì cái con virus này, hình như đồng ý với là Tiến Dũng, có một cái bàn tay mà phải gọi là như thế nào đó, nó đã bao phủ, nó đã bao trùm lấy cái căn bệnh này. Khi mà chúng ta mà có bệnh một cái rồi, quý vị cứ tưởng tượng đi, mình không chết vì cái bệnh này mà mình chết vì cái sự cô đơn, mình chết vì cái sự mà tuyên truyền như vậy vào bệnh viện, chứ có một mình quý vị nghĩ như thế nào. Cho nên hãy tìm những cái gì tích cực đến với nhau trong cái mùa dịch này nhé, thưa quý vị, phải không Tiến Dũng?
Đúng rồi, anh Tiến thấy rằng rất là khó chịu. Ví dụ chúng ta bị nặng đi, chúng ta chờ nặng như thế này, Tiến Dũng sẽ hy vọng là quý vị thấy một cái puzzle, Tiến Dũng đã ráp lại cho quý vị thấy một cái hình rất là rõ ràng. Bây giờ anh Hoàng Tính, Tiến Dũng thí dụ nha, Tiến Dũng bị bệnh COVID-19, bị nhiễm, không biết, thấy có triệu chứng rồi, đi đến test. Trong thời gian test, thì người ta nói là 5 ngày sau CDC sẽ gửi kết quả về. Trong 5 ngày đó tôi bị mệt mỏi 4 ngày rồi, tôi đi khám thêm 5 ngày, 9 ngày. Trong 9 ngày đó tôi làm gì? Tôi uống cái gì? Nobody give you. Yeah. Why? Lý do tại sao? Trong khi đó thì bị nặng quá, khi mà CDC gửi về, anh bị nặng quá, anh vào nhà thương. Có trường hợp vào nhà thương rất ít, cái điều chúng ta tự heal, tức là chúng ta tự lành rất là nhiều.
Yeah.
90%. Chúng nhắc lại nha, 90% CDC đảm chứng điều này, tức là 90% chúng ta tự động lành bởi con cúm Vũ Hán này. Còn 10% còn lại là chúng ta phải đi bệnh viện vì chúng ta underlying condition. Chúng ta có những cái bệnh gọi là nan y khác, chúng ta thế hệ miễn nhiễm thấp quá, chúng ta phải đi vào bệnh viện trong thời gian 9 ngày đó, đi vào bệnh viện. Ông bác sĩ từ từ đi lại, cười một cái nụ cười rất là đều, cầm một viên thuốc, kinin. Viên thuốc này không có chứng minh khoa học là bạn uống sẽ hết bệnh, nhưng mà uống vô sẽ bị effect rất nhiều. Bây giờ bạn có thể trị bằng thở bằng máy, có cơ hội sống. Còn nếu bạn uống cái này, có thể bạn sẽ bị ảnh hưởng, bạn chết. Bây giờ bạn uống không? Không uống thì tự động chết. Thì bắt đầu con số nó tăng lên. Ồ, một cái người đó thanh niên trẻ 30 tuổi vào bệnh viện chết. Ồ, ông đó 90 tuổi vào bệnh viện chết. Cái nhỏ đó mới có 7 tuổi vào bệnh viện chết. Cái chết rất là bí ẩn, làm cho nhiều người sợ, bắt đầu hoang mang, chia sẻ ra tôi có một người thân bị chết như vậy, và làm cho cái thông tin đó nó tràn lan, làm cho người ta sợ. Trên đời này ai không sợ chết, cái chết nó hù nhiều người lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái quan trọng đó là quý vị share một cái gì đó mà đừng có làm người khác sợ, phải chính xác, thưa quý vị. Rồi, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Ví dụ xin lỗi cô Thu Nga vì đã lấy giờ nhiều quá, nhưng mà cái điều này phải nói với người ta hiểu, chứ không nói mọi người cứ tiếp tục chia sẻ những cái fake news, gọi là fake fear, quý vị. I don't like it. Cảm ơn Hồng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và không quên chúc anh Hồng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Hôm nay bạn đã có những cái điều bổ ích gửi đến cho quý vị bà con đồng hương. Chúc bạn một ngày bình an và tốt lành. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Một điều Hoàng Tính muốn nhắc nhở đến quý vị. Chúng ta hãy lên một cái kế hoạch. Lên một cái kế hoạch cho chính bản thân của chúng ta và chính gia đình chúng ta, cho cái mùa thu và cho cái mùa đông sắp tới chúng ta sẽ xử sự như thế nào về những cái bệnh thường có, cảm cúm này nọ, thì quý vị có chuẩn bị